Qua bức rèm kiệu, ta mơ hồ trông thấy sắc mặt Quyến Nhi vẫn như thường. Nàng ta cười giễu rồi nói:
"Nàng đi chưa quen, chỉ là Dư Phi nương nương đi sau hoàng thượng một bước, về trước hoàng thượng một bước mà thôi."
Ta chăm chú lắng nghe. Ý của Quyến Nhi là chuyện đi ở của Dư Phi hoàn toàn là do ý Thái hậu. Đi sau hắn một bước, về trước hắn một bước. Xem ra Dư Phi đi cùng khiến hắn không vui vẻ. Quyến Nhi nói từ trước tới nay Hà hậu Tử Khâm chưa hề đưa ai đi cùng. Ý là chưa hề chủ động đưa bất cứ phi tần nào theo sao? Vậy thì hôm nay Thái hậu dội dã gọi ta tới Hy Ninh cung, ngoài chuyện này ra còn có thể vì nguyên nhân nào khác nữa? Ba ta sẽ nói gì với ta? Muốn ta dừng đi? Thay vào đó là Dư Phi. Nghĩ vậy ta không khỏi bật cười. Tằng Tử, mi thật ngốc. Nếu Thái hậu có thể nói ra những lời như thế thì sẽ không phải là Thái hậu. Huống hồ Dư Phi là người cao ngạo nhường nào, nếu để nàng ta biết mình đi được làm gì như thế, ắt sau này nhìn thấy ta cũng sẽ không khách khí như bây giờ đâu. Hai người bên ngoài không nói gì nữa. Loan Kiều thật sự đi rất nhanh, chỉ nửa tuần hương đã tới cửa Hy Ninh cung. Phương Hàm vén rèm kiệu đưa tay đỡ ta xuống. Quyến Nhi đi trước, ta và Phương Hàm vội vã theo sau. Ba người đi thẳng tới tẩm cung của Thái hậu. Thấy chúng ta tới, đã có cung tỳ vào thông báo. Tới cửa phòng, cung tỳ kia bước ra nói:
"Nị nương, Thái hậu nói người nhà một mình."
Ta bất giác đưa mắt liếc nhìn Phương Hàm. Nàng ta đã buông tay đang đỡ ta, không nói gì. Quyến Nhi cũng đã dừng bước. Ta dò dự giây lát, cất bước vào phòng. Vừa vào đã nghe tiếng cửa phòng đóng lại. Không biết tại sao ta có chút hồi hộp. Dòng qua tấm bình phong dài kia, thấy Thái hậu đang nằm trên nhuyễn tháp, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ta khựng lại, cuối cùng vẫn hạ giọng nói:
"Thần thiếp xin thỉnh an Thái hậu, Thái hậu phúc thọ an khang."
Nhưng bà không mở mắt, cũng không lên tiếng. Ta có chút nghi hoặc, song cũng chỉ hơi khuỵu gối, giữ tư thế như thế này. Mãi một lúc sau mới thấy Thái hậu khẽ cử động, rồi mở mắt, hà giọng nói: "Đứng lên đi." Rồi định ngồi dậy. Ta vội vàng đi tới đỡ bà. Bà khẽ cười một tiếng, ngước mắt nhìn ta. Ta cả kinh, lại nghe Thái hậu nói:
"Ai gia nghe nói hoàng thượng định tới Thượng Lam Uyển."
Giọng bà lãnh đạm, không có điều gì khác thường. Ta thật sự muốn cười. Thực ra điều bà muốn nói hẳn là bà nghe nói hoàng thượng muốn đưa ta đi cùng tới Thượng Lam Uyển chứ. Thật tốt, chỉ chớp mắt đã trở thành nghe nói hoàng thượng định tới Thượng Lam Uyển. Nếu như thế, ta cũng chỉ có thể đáp:
"Dân, hôm nay hoàng thượng còn tới cung của thần thiếp, nói muốn đưa thần thiếp đi cùng."
"Hả?" Đôi mắt Thái hậu nhìn ta lóe lên tia sáng, lập tức mỉm cười hỏi:
"Thế đàn phi nói sao?"
"Hỏi ta nói sao à? Ta còn có thể nói sao chứ? Nếu Thái hậu không cho ta đi, ta còn có thể khăng khăng đòi đi được không? Ta lại càng không rõ, nếu so giữa ta và Thái hậu, rốt cuộc hắn sẽ giúp ta hay Thái hậu?"
Ta nghiêm chỉnh cúi đầu thưa:
"Thần thiếp xin nghe lời Thái hậu."
Dường như Thái hậu không ngờ ta lại đáp như thế, nhất thời sững sờ, vịn vào tay ta, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, cười nói:
"Hoàng thượng mới là thiên tử của thiên triều, sao đàn phi lại nói nghe lời ai gia?"
ta vô cùng kinh ngạc, không hiểu rốt cuộc những lời này của bà có ý gì. Ta không nhận ra được điều gì. Cuối cùng, bà muốn ta đi hay ở lại? Thái hậu đã buông tay ta, khẽ gõ móng tay giả của mình lên một bồn u lan đặt trên bệ cửa sổ. Lúc nãy hãy còn chưa nở hoa, chỉ có đám lá dài xanh mướt. Suy ngẫm một chút, ta nhỏ nhẹ nói: Thái hậu là mẫu hậu của hoàng thượng, đương nhiên quyết định của người đúng tốt cho hoàng thượng. Lần này hoàng thượng tới Thượng Lâm Uyển là muốn đích thân quan sát Vũ Lâm quân luyện tập. Điều thần thiết theo quả thực có nhiều bất tiện. Chuyện thái hậu suy xét tới hiển nhiên chu toàn hơn thần thiếp nhiều. Nghe vậy, bà mới chậm rãi xoay người lại, nhìn ta chăm chú. Ta cúi đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn gay gắt của bà, khẽ siết tay lại. Lời của ta có chỗ nào không đúng? Hay còn điều gì khác? Sao thái hậu lại nhìn ta như thế? Trong lòng ta có chút căng thẳng, nhưng lại thấy bà đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay ta, nói: Đàm Phi, ngươi thật là người thông minh. Điều ai gia nghĩ cũng chính là cái này. Thái hậu khẽ thở dài, quay người ngồi lên chiếc ghế trước mặt. Ta tiến lên phía trước, đứng bên cạnh bà. Kỳ thực trong lòng ta hiểu rõ, bà không chỉ suy nghĩ đến chuyện này. Việc Hà Hầu Tử Khâm đưa ta theo mà không phải Diêu Phi, nếu trong lòng bà không hề khó chịu mới thực sự kỳ lạ. Song từ sắc mặt của thái hậu, ta dường như nhận ra bà còn lo lắng điều khác nữa, nhưng cũng tuyệt đối không phải điều ta nói. Lại một lúc sau, ta mới nghe bà lên tiếng: Ngày mai người cứ đi theo ngự giá. Ai già hiểu, hoàng thượng đang đô trẻ tuổi, có vài chuyện ai già cũng không quản được. Lời của bà khiến mặt ta nóng bừng. Đang đô trẻ tuổi, ai mà không hiểu ra ý tứ của bà chứ? Ánh mắt bà lại nhìn về phía ta, đưa tay kéo ta lại. Nét cười trên gương mặt nhạt dần. Bà nói: Ai già biết hoàng thượng thích ngươi, nhưng cuối cùng ngươi có thể giữ được trái tim của hoàng thượng không? Cánh tay bị bà giữ chặt hơi rung lên, tim ta đột nhiên đập dữ dội. Tại sao những lời của thái hậu hôm nay lại kỳ lạ như thế? Bà nói hắn thích ta, bà nói muốn ta giữ được trái tim hắn. Ta vẫn luôn cho rằng những câu như thế bà hẳn phải nói với Diêu Phi chứ không phải là ta. Hoặc có lẽ Diêu Phi không giữ được trái tim hắn, bởi vậy bà muốn ta làm chuyện đó. Vậy thì thế lực của nhà họ Diêu thì sao? Bà cũng không cần ư? Muốn ta giữ được trái tim Hà Hầu Tử Khâm, nhưng sau lưng ta không hề có ai. Vậy chăng bà nói những lời như thế là muốn lôi kéo ta sao? Ta không ngừng suy nghĩ. Người trước mặt đột nhiên khẽ cười nói: Đàn Phi đã phân dân chuyện gì? Ta kinh hãi, vội già đáp: Thiền thiếp không có. Bà ừ một tiếng lại nói: Ngày 9 tháng 3 là ngày sinh của hoàng thượng, đến lúc đó hoàng thành sẽ rất náo nhiệt. Ngày sinh của Hà Hầu Tử Khâm, tính thử còn cách bây giờ gần 2 tháng nữa. Nhưng vì sao thái hậu nói rất náo nhiệt, song ta lại không nhận ra chút hào hứng nào trong giọng nói của bà? Ngày 9 tháng 3, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Nghĩ tới đây, trong lòng ta chợt trở nên căng thẳng.
Đàn Phi,
bà nhìn ta, từ tốn nói:
Ai gia đã hỏi công công kính sự phòng, hoàng thượng chưa hề lâm hạnh ngươi. Có vài chuyện ngươi cũng có thể chủ động một chút.
Ta nhìn bà với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Bà muốn ta những chuyện như thế này hắn đều có thể khắc chế được. Sao ta có thể?
Ta vẫn luôn cảm thấy Thái hậu hôm nay rất kỳ lạ. Ta không trả lời. Bà lại nói một thôi một hồi, cũng chỉ là chuyện hoàng thượng mấy hôm trước bị bệnh, lại không nghỉ ngơi cho thuốc. Khi ta tới Thượng Lâm Uyển, hãy hầu hạ người thật chu đáo. Ta đều đồng ý. Cả ngày hôm nay ta ở Hy Ninh Cung, lúc rời khỏi đó trời đã không còn sớm. Phương Hàm thấy ta ra, không hỏi xem Thái hậu và ta đã nói những gì. Ta cũng không muốn nói, trong lòng vô cùng rối rắm. Cứ nghĩ đi nghĩ lại những lời Thái hậu nói hôm nay, ta cho rằng Thái hậu dù không ghét nhưng cũng không thích ta. Nhưng hôm nay bà định làm gì chứ? Khi ra khỏi Hy Ninh Cung, đột nhiên ta nghe có người gọi.
Đàn Phi. Ngước mắt nhìn lên, thấy Diêu Phi đang dịnh tay cung tỳ đi tới. Phương Hàm đứng bên lập tức hành lễ với nàng ta. Ta nói,
tỷ tỷ lại tới nói chuyện với Thái hậu sao?
Nàng ta mỉm cười đáp lại có chút ngượng ngùng.
Bản công vừa tới thì nghe nói mùi mùi đang ở đây. Là gì? Hôm nay Thái hậu nói chuyện với mùi mùi lâu thật đó.
Giọng nàng ta lạnh đạm nhưng vẫn không nổi giấu được sự bất mãn. Ta cười giễu một tiếng. Từ trước tới giờ chỉ Diêu Phi là có thể ở lại Hy Ninh Cung lâu như thế. Chắc hẳn hôm nay biết ta ở đây, nàng ta rất căm tức nhưng lại không thể biểu lộ rõ ràng. Ta lên tiếng,
Thái hậu tìm bản cung còn chẳng phải vì chuyện đi cùng hoàng thượng tới Thượng Lâm Uyển sao?
Ta tin chắc rằng nàng ta cũng nghe nói tới. Chờ nàng ta nói, chi bằng ta nói trước. Quả nhiên, ta vừa nhắc, sắc mặt nàng ta trở nên khó coi. Ta nhớ tới câu chuyện của Quyến Nhi và Phương Hàm trên đường đi. Có lẽ chuyện từ năm Nguyên Quang thứ hai đó, Diêu Phi cũng hành trò cười cho hậu cung. Nhưng bây giờ, Hà hậu Tử Khâm lại chủ động nói muốn đưa ta theo. Nàng ta dừng siết chặt chiếc khăn trong tay, trong mắt lóe lên vẻ căm hận, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nói,
lần này phải nhọc cho đàn phi muội muội rồi, nó không có việc gì bản cung vào Hy Ninh Cung trước đây.
Dân tỷ tỷ đi thông thả.
Ta cười cười lui sang một bên. Nàng ta đưa mắt liếc ta một cái rồi mới rảo bước đi qua. Trở về Hy Ninh Cung, đám cung nhân đã chuẩn bị đồ đạc cho ta được kha khá. Ta cho bọn họ lui ra hết, còn chính mình chuẩn bị thêm thuốc nước và túi gấm mà Tô Mộ Hàn đưa. Đến tối, ta lại dặn dò Phương Hàm, ta không có ở trong cung, chuyện Thiên Phi và Thiên Lục không cần nhúng tay vào nữa. Còn chuyện của Giản Lương, hãy bảo nàng ta cẩn thận hơn. Phương Hàm đều đồng ý. Ta biết nàng ta làm việc thì ta có thể an tâm. Tất cả mọi người đều lui hết, chỉ còn một mình ta ngồi trên giường. Trong cung cấm này, 10 ngày nửa tháng không được diện kiến hoàng thượng thật sự là chuyện quá đỗi bình thường. Thậm chí cũng có thể cả đời này không được gặp hắn. Có lẽ đó mới gọi là bi ai chăng? Vậy thì ta so với bọn họ thật may mắn biết bao. Chuyến đi tới Thượng Lâm Uyển lần này, ít ra ta và hắn còn có thể sớm chiều thấy nhau. Thái hậu muốn ta giữ được trái tim hắn, nhưng ta không biết liệu ta có thể tới gần trái tim hắn không. Cả đêm mất ngủ, sáng sớm hôm sau vừa hạ triều đã thấy Lý Công Công hớt hải chạy tới cạnh Thái Cung nói,
chắc nương nương đã chuẩn bị xong, hoàng thượng sai nô tài tới đón nương nương.
Ta gật đầu cùng triều thần đi ra, thấy Loan Kiều đã chờ sẵn ở ngoài. Triều thần đỡ ta lên, Kiều phu nhanh chóng nâng Kiều. Lý Công Công vội đi theo bên phải ta, nhỏ giọng hỏi,
Nương nương thật sự rất may mắn.
Y cũng nói ta rất may mắn. Nghĩ tới lúc này ta còn là một cung tỳ, ánh mắt y nhìn ta thật sự rất cao ngạo. Kẻ dán một góc rèm Kiều lên, ta cười với y,
ôi chao, Lý Công Công đang định bản cung sao?
Ngươi là người ở bên cạnh bản cung cơ mà,
Trong cung này làm gì có ai trông thấy ngươi mà không hà mình nịnh nọt vài câu chứ.
Y sững sờ một lát, cười cười có chút ngượng ngùng.
Nàng nương thật biết nói đùa, đầu tài đâu thể so với người được.
Bản cung còn nhớ lần đầu tiên trông thấy công công người oai phong thế nào mà.
Còn nói muốn chém đầu ta.
Nói xong ta tùy ý buông rèm xuống, che khuất gương mặt đang tái nhợt của y.
Trư thần ở bên kia không nhìn nổi mà bật cười. Có lẽ chắc hẳn nàng ta cũng nhìn thấy vẻ chán chường ảo não của Lý Công Công. Ta ngã người dựa vào chiếc gối mềm, qua tấm rèm buông hờ, thấy Loan Kiều vẫn đang đi tới Thiên Dận Cung. Không biết đã đi được bao lâu mới chậm rãi dừng lại. Trư thần nhấc rèm lên gọi.
Nương nương, hạ kiệu rồi.
Ta đáp lại, đưa tay ra ngoài, dịn vào nàng ta. Xuống kiệu mới biết lúc này đã tới cổng Thiên Dận Cung. Đội ngũ tùy giá khí thế bừng bừng, xếp hàng từ cổng cung ra ngoài, dài tới tận khi ta không nhìn thấy mới thôi. Phía trước là ngự giá màu vàng trông vô cùng chói mắt. Hắn chắp tay đứng phía trước. Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, khóe miệng khẽ mỉm cười. Ta và Triêu Thần khẽ bước đến hành lễ, nhưng hắn đã giương tay ra kéo ta lên ngự giá. Ta có chút không phản ứng kịp, hắn ôm ta vào lòng khẽ cười nói,
hồi hộp hả, sắp xuất cung rồi.
Lời của hắn vừa dứt đã nghe thấy giọng nói cao vút của Lý Công Công.
Hoàng thượng cởi giá.
Ngựa giá chậm rãi di chuyển, cánh cửa cung nặng nề phía trước đã được mở từ lâu. Lúc này ta như mới phản ứng lại được, ngước mắt nhìn về phía trước. Nói không hồi hộp là giả, ta từng nghĩ rằng đã bước qua cánh cổng này thì cả đời không thể ra ngoài nữa. Khi Dư Phi cùng đi với Thái Hậu tới chùa Phúc Nghiêm dâng hương cầu phúc, ta còn rất ngưỡng mộ. Không ngờ có một ngày ta cũng có thể ra ngoài lần nữa, còn là hắn đưa ta ra ngoài. Hắn ôm lấy ta, dựa thật sát vào ta. Ta có chút kinh ngạc, nhưng thấy hắn nhắm mắt, khóe miệng mỉm cười.
Để trẫm dựa một lát.
Ta định mở miệng gọi, nhưng thấy vẻ mặt an nhàn của hắn, bèn thôi dậy. Thời gian này hắn đã quá vất vả, gần như không được nghỉ ngơi, tới mức sinh bệnh, cũng không chịu nghỉ lên triều một ngày. Nghe nói tối qua hắn lại ngồi trong ngự thư phòng qua giờ sủ mới về tẩm cung. Thấy lông mi của hắn khẽ động, không biết tại sao ta đột nhiên giật mình, nghiêng mặt né tránh. Tại sao ta lại biết chuyện của hắn tường tận như thế? Ta siết chặt tay, hắn vừa lên vai ta, tiếng thở rất khẽ. Hơi thở của hắn khiến cổ ta dần trở nên thoải mái. Đi chừng được 20 dặm, tốc độ như bây giờ không thể gọi là nhanh, nhưng cũng chỉ 1-2 canh giờ là tới nơi. Qua lớp rèm mỏng, ta trông thấy Lý Công Công và Triêu Thần đi theo sát bên ngự giá. Lại qua một lát nữa, chợt nghe thấy tiếng người đang tựa trên vai mình lên tiếng.
Tiểu Lý Tử, trẫm không tới Thượng Long Uyển trước.
Ta giật mình, hắn nói không tới Thượng Long Uyển trước. Lý Công Công vội vã hô ngừng ngự giá, cả đội ngũ từ từ dừng lại. Lại nghe hắn nói,
tới ngõ Trường Đại.
Ta chỉ thấy kinh ngạc, nhìn hắn mà không thể tin được. Hắn nói, tới ngõ Trường Đại. Nhớ hôm ấy, hắn nói muốn gặp Tô Mộ Hàn, vì tiên sinh mà ta tôn kính như thần ấy. Ta chỉ cho rằng hắn đùa như thế thôi, nhưng bây giờ hắn lại muốn nói tới ngõ Trường Đại. Xem ra hôm ấy không chỉ có ta hỏi thăm thái y xuất cung, có lẽ hắn cũng đã hỏi qua tình hình rồi. Nhưng ngày đó hắn tới cung của ta một mình, còn muốn tự hỏi ta. Cũng may Tô Mộ Hàn thật sự không còn ở đó. Tim ta thắt lại. Mẹ con họ thật sự rất giống nhau, đều thích hỏi một chuyện tới 2 lần. Ta có cảm giác ngự giá chuyển hương, tốc độ nhanh chóng trở lại bình thường. Ta không nén nổi hỏi, Hoàng thượng, tiên sinh của thần thiếp đã không còn ở đó, người còn tới làm gì?
Ta còn nhớ Giản Lưu đã nói, ngay cả ngôi chùa kia cũng đã được xây dựng lại, dọn ra sâu núi 10 dặm. Cuối cùng, hắn cũng mở mắt, ngồi thẳng người, nói:
Trẫm chẳng qua chỉ đi xem thử, nè căng thẳng cái gì?
Ta sững sờ, ta căng thẳng sao?
Ngõ Trường Đài từ trước tới nay luôn náo nhiệt vô cùng. Bây giờ ngự giá của hoàng thượng đi qua, lại chẳng nghe thấy một tiếng động. Lúc này hắn bại giá qua đây, thánh giá đi tới đâu thì người người phải ra nghênh đón. Ta không kìm được đưa mắt lên nhìn ra ngoài, mới thấy hai bên đường đã có mấy lớp vũ lâm quân đứng canh giữ, còn bách tính đứng hai bên đã quỳ sụp xuống, trán chạm đất, không ai dám ngẩng lên chiêm ngưỡng lòng nhang. Ta chợt cười phì một tiếng. Hắn nhíu mày nhìn ta hỏi:
Cười gì?
Ta xích lại gần hắn, nhỏ giọng nói: Hoàng thượng, người đi hành còn hơn cả tiểu thư chốn khuê phòng nhà người ta. Thần thiếp nhớ khi vừa vào cung, công công nói không được ngẩng đầu nhìn thẳng vào lòng nhang, sẽ bị xem là đại bất kính. Hôm nay vừa bách tính bên ngoài kia có ngẩng lên, những cách bao nhiêu lớp rèm thế này cũng không trông thấy được gì đâu. Có lẽ bị ta so sánh với tiểu thư khuê phòng, trên mặt hắn liền hiện lên vẻ giận dỗi, hạ giọng ho một tiếng.
Xem ra nàng đã quên xuất đầu lộ diện rồi, bị đi trẫm cho nàng ra ngoài đó.
Biết hắn nói đùa nhưng trong lòng ta vẫn chui vẻ, rồi dạ đứng dậy nói: Vậy thần thiếp xin tạ ơn hoàng thượng.
Dứt lời liền quay người định đi. Cổ tay ta bị hắn giữ chặt, hắn tức giận nói:
Nàng dám đi thật à?
Ta cười: Vì sao không dám? Không phải chính miệng hoàng thượng nói rồi sao? Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, nếu thần thiếp không nghe sẽ bị coi là kháng chỉ.
Ta làm mặt hề với hắn, thấy mặt hắn tái đi ta lại thấy vui, nhưng hắn vẫn giữ chặt lấy tay ta, bàn tay kéo ta vẫn không chịu buông lỏng. Hắn nhìn ta một lúc lâu, đột nhiên phá lên cười, kéo ta vào lòng nói:
Trẫm vẫn thấy thích người như nàng.
Người như ta là sao?
Ta tròn mắt nhìn hắn, thấy hắn hít sâu một hơi, nói:
Chẳng lẽ vì trẫm phong nàng
làm phi tử, ta kiềm chế tính tình của nàng sao?
Trẫm còn nhớ tiểu cung tỳ khi ấy xé rách đèn lồng. Còn nhớ nàng khế thông minh, có thể lấy lại một mạng cho mình ngay dưới mắt trẫm.
Ta kinh ngạc nhìn gương mặt cười nhạt của nam tử. Hóa ra trước nay những chuyện này trong mắt hắn đều không phải là ngỗ nghịch ư? Nhưng hắn luôn cố chấp là bộ dáng đáng sợ, khi ấy còn giận dữ nói muốn lấy đầu ta mà. Ta cũng không biết tại sao, ra khỏi cung thì cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn rất nhiều, có thể cười nói tự nhiên với hắn, còn có thể nói những câu khiến hắn tức giận. Ta không biết, hóa ra hắn lại thích ta như thế này. Ngước mắt nhìn hắn, trong đôi mắt thẳm sâu của hắn lóe lên tia sáng, hàng mi dài như cánh quạt khẽ động, bóng mi như có thể che khuất đôi mắt hắn. Thử rút bàn tay đang bị nắm chặt, hắn cũng như đấu sức với ta, lực trên tay càng lúc càng lớn. Ta câu mày vẻ đau đớn, cười nói:
Nếu hoàng thượng thích thần thiếp khi còn làm cung tỳ, vậy sao không muốn phong thần thiếp làm gì?
Hắn bật cười, nghiến răng nói:
Trẫm chỉ nghĩ để nàng sống lâu hơn một chút.
Trong lòng ta hơi kinh ngạc, ngày ấy chỉ là một cung tỳ bé nhỏ, thiên phi cũng chỉ là một tiểu viên, nhưng dù là thế, muốn giết ta cũng chỉ như một con kiến, còn có thứ quý tần nữa. Song trong thời khắc hiểm nguy ấy, ta vẫn sống sót, thế nên hắn chú ý tới ta, hắn muốn ta sống.
Hà hầu Tử Khâm là như vậy ư? Thế thì tại sao hắn muốn ta sống? Câu hỏi này dừng ngay nơi cổ họng. Ta muốn hỏi hắn nhưng không biết nên hỏi như thế nào. Lại nhớ tới chuyện của Phất Hy, ta chỉ sợ hỏi rồi sẽ nhận được đáp án mình không mong muốn, hoặc có lẽ hắn sẽ không nói thật. Quay mặt đi, đột nhiên trông thấy cánh cổng của Tang phủ. Trong giây lát,
ta bỗng ngẩn người. Đúng rồi, sao ta lại quên, ngõ Trường Đài không phải gần nhà ta hay sao?
Hắn cũng cảm thấy sự khác lạ của ta, ngoảnh đầu, mắt phượng nheo lại nhìn ta, khẽ nói:
Tàng phủ.
Tàng phủ với hắn chắc hẳn không có gì kỳ lạ, nếu không sẽ chẳng có câu nói kia của hắn.
Trẫm cũng biết Tàng gia còn một tam tiểu thư không muốn ai biết tới.
Hắn điều tra ta, điều tra một cách cụ thể. Nghĩ đến đây, đột nhiên ta lại hoảng sợ. Vậy thì chẳng lẽ hắn cũng điều tra đến Tô Mộ Hàn? Trong lòng ta chợt có chút mong ngóng. Hắn điều tra Tô Mộ Hàn, còn tra ra được một số chuyện. Làm gì tiên sinh ở cùng ta 3 năm mấy, tới ta cũng không biết chút gì về y. Nhưng hắn chợt ngoảnh đầu lại, khẽ hỏi:
Có muốn xuống không?
Trái tim ta như bị thứ gì đó kẹt chạp vào. Hắn hỏi: Ta có muốn xuống không? Nếu như ta khát khao về nhà như thế, nếu như ta có một gia đình hoàn chỉnh và hạnh phúc như thế, thì ta hẳn đã cảm động rơi nước mắt rồi. Sao ta không biết một câu nói đơn giản như vậy đã là nhận được ân hưởng rất lớn từ hắn chứ? Vào cung làm phi, sao còn có thể quay lại nhà mẹ đẻ? Dù có đi qua như ta bây giờ, cũng chỉ có thể ngồi ngay ngắn trong người giá của hắn, không được ra ngoài. Ánh mắt bất giác hướng ra ngoài, trông thấy cha ta, phu nhân, còn có mấy người ở tàng phủ đang quỳ chỉnh tề ở cổng. Đầu bọn họ cúi thấp, rất thấp. Thậm chí ta còn thấy phu nhân dường như muốn ngước lên, nhưng bị cha ứng xuống. Ai dám ngẩng đầu chứ? Chắc hẳn phu nhân đang mong ngóng, muốn nhìn thử liệu hai đứa con gái của bà ta cũng có ở trên ngự giá chăng. Chỉ đáng tiếc bọn họ đều không có ở đây. Người ở đây lại là đứa con gái của tiểu thiếp mà từ trước tới nay bà ta cảm thấy chướng mắt nhất. Thấy ta không đáp, Hà Hầu Tử Khâm đột nhiên hô dừng lại. Ta kinh ngạc nhìn hắn, nhưng hắn đã nâng tay vén rèm lên nói:
Tàng lão gia.
Hết chương 19.